có bao giờ quý vị tự hỏi đâu là những yếu tố mà một hội thánh cơ đốc phải thể hiện hay chưa? Với thực tế là hội thánh ngày nay đã phát triển đến mọi vùng đất trên thế giới, mỗi nơi một vẻ tùy thuộc vào văn hóa, phong tục, bản sắc của từng địa phương. Thì trả lời thỏa đáng cho câu hỏi trên không hề dễ dàng. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể tìm được câu trả lời khá dễ chấp nhận được nếu dựa vào những gì Kinh Thánh nói về hội thánh ban đầu được ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ. Mời quý thính giả cùng theo dõi cuộc đối thoại sau đây.
Anh thân này, theo anh thì những yếu tố mà hội thánh cơ đốc cần có là gì? Vừa rồi, tôi có xem các hình ảnh và video clip về một số hội thánh các nơi trên thế giới đó. Tôi thấy cách sinh hoạt, nè, thờ phượng, nè, ca hát của họ không giống những gì mình quen thuộc lâu nay, nên tôi cũng hơi ngỡ ngàng đó anh.
Thật ra đó chỉ là hình thức và những khác biệt về bề ngoài đó là điều đương nhiên thôi. Nó không quan trọng lắm. Có nhiều yếu tố khác quan trọng hơn nhiều mà tôi nghĩ là hội thánh nào cũng cần có.
Như vậy đó là những yếu tố nào vậy anh thân?
Để có câu trả lời chính xác, tốt nhất là chúng ta nên quay trở lại hội thánh ban đầu trong thời kỳ các sứ đồ. Qua những gì được ghi lại trong sách này, tôi nghĩ chúng ta sẽ rút ra được các đặc điểm hội thánh cần có.
Có lý ạ. Kinh Thánh phải là chứng để mà chúng ta xác định mọi việc đó anh.
Nhưng trước hết tôi xin nói rõ đó là khi dùng từ hội thánh, chúng ta không nói đến các giáo đường với những giáo nghi long trọng, đôi khi rườm rà, mà chúng ta muốn nói đến dân sự Đức Chúa Trời gặp nhau. Có thể đó là một ngôi nhà, có thể là một căn lều, có thể là gara để xe, hoặc là bất cứ nơi nào khác mà người tín đồ nhóm lại để thờ phượng Đức Chúa Trời và ca ngợi Ngài.
Tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Vậy anh định sẽ căn cứ các phần nào của sách Công vụ vậy? Vì sách này tôi nghĩ là có đến 30 chương đó anh.
Chúng ta sẽ xem trong chương 4 của sách Công vụ. Thật ra toàn bộ sách Công vụ ghi lại cho chúng ta về hoạt động của hội thánh ban đầu thời Tân Ước, hoặc ít ra là 8 chương đầu của sách này. Rồi bắt đầu chương 9 thì chúng ta đọc thấy việc Sao-lơ, sau này đổi tên là Phao-lô tin Chúa, những chương tiếp theo cho đến hết sách ghi lại các hoạt động truyền giáo của vị sứ đồ này. Cho nên tôi nghĩ là chúng ta có thể dựa vào 8 chương đầu của sách Công vụ để thấy được là hội thánh cơ đốc như thế nào.
Như vậy thì chúng ta có thể bắt đầu từ lễ ngũ tuần trong chương 2 đi anh. Anh thấy có được không?
Được thôi anh. Vì có thể nói là chương này ghi lại ngày khai sinh của hội thánh. Ngày Đức Thánh Linh ngự xuống, Chúa Cứu Thế đã sai Đức Thánh Linh giáng trên các môn đệ Ngài trong hình giống như các lưỡi bằng lửa đáp đầu trên mỗi người, và họ khởi sự rao giảng tin lành bằng nhiều thứ tiếng. Hết thảy những người ngoại quốc đang có mặt tại Jerusalem lúc đó rất kinh ngạc về cách thức quyền năng mà họ được nghe tin lành rao giảng.
Và chính trong bối cảnh đó thì hội thánh cơ đốc ra đời, phải
chính
không
xác.
Anh?
Thượng Đế đã đến trần gian qua thân vị con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và rồi khi về trời, Ngài hứa là ban Thánh Linh cho các môn đồ của Ngài để họ có thể đi ra rao giảng tin lành. Kết quả, Ngài bảo họ là phải chờ đợi cho đến khi nhận được điều đã hứa. Nhân đây tôi muốn nhắc chúng ta là đừng bao giờ nghĩ là mình có thể tự đi ra bằng chính sức mạnh năng lực riêng của mình. Chúng ta hết thảy đều cần quyền năng Đức Chúa Trời ở với mình đó, qua Thánh Linh Ngài hành động trong chúng ta.
Đúng như vậy đó anh. Đọc câu chuyện trong Công vụ chương 2, tôi thấy lúc đầu mọi người đều lấy làm lạ trước phép lạ vào lễ ngũ tuần hôm đó. Rồi sau khi được nghe phúc âm về sự chết, sự sống lại của Chúa Giê-xu, họ bị thuyết phục về tội lỗi của mình và ý thức rằng mình cần một cứu Chúa. Điều này khiến họ ăn năn tin nhận cứu Chúa Giê-xu, và thế là hội thánh bắt đầu.
Điều mà chúng ta thấy rõ là hội thánh có sự hiệp một với nhau. Đây là điều rất quan trọng. Dầu chúng ta là thành viên trong hội thánh chính thống hay là hội thánh tư gia, cũng chẳng có gì khác nhau. Khi ghi lại câu chuyện về hội thánh, tôi để ý thấy sách Công vụ hay dùng từ lớn hay là vĩ đại hay là nhiều. Do đó tôi cũng muốn dùng từ này để nói lên các đặc điểm của hội thánh. Trước hết, hội thánh phải có quyền năng lớn, quyền năng của Đức Chúa Trời. Đây là điều chúng ta thấy rõ qua sách Công Vụ. Nếu chúng ta không có quyền năng, thì chúng ta thực sự chẳng làm được gì. Và quyền năng đây chính là lời Chúa. Thánh Linh Ngài hành động khi lời Đức Chúa Trời được rao giảng và thực hành. Thiếu lời kỳ diệu của Đức Chúa Trời, chúng ta chẳng có gì cả. Tất cả phải được đặt nền tảng trên những gì Đức Chúa Trời phán trong lời của Ngài.
Như vậy, điều đầu tiên hội thánh cần có là quyền năng bởi lời của Đức Chúa Trời. Thế điều tiếp theo là gì vậy anh thân?
Đó là ân hậu lớn, thể hiện qua lòng yêu thương và quan tâm đến nhau. Nó phải được bày tỏ trong mối liên hệ cơ đốc. Nếu chúng ta không cầu nguyện cho nhau, nếu chúng ta không lưu tâm nâng đỡ nhau, thì chúng ta không phải là hội thánh. Đừng ai gọi mình là thành viên của hội thánh nếu người đó chẳng quan tâm đến ai cả. Người tín đồ phải quan tâm lẫn nhau, chúng ta phải cầu thay cho nhau và sẵn sàng giúp đỡ nhau. Nếu có anh em, chị em nào đó đang thiếu ăn, hãy mang thức ăn cho họ. Nếu ai đó đau yếu, hãy thăm viếng và cầu nguyện cho họ. Nếu ai đó đang sầu khổ, hãy vấn an họ và tìm cách nào đó để khích lệ họ tin cậy Đức Chúa Trời, cứu mình ra khỏi khó khăn. Ân hậu phải thể hiện tình yêu và lòng thương xót, loại tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta.
Đó cũng là đặc điểm thứ hai, ân hậu lớn.
Cũng trong sách Công Vụ đề cập đến nỗi kinh sợ lớn. Một trong những điều lý thú trong chương 5 đó là tôi tin là Anania và Sapphira nhiều ít gì đó cũng đang tìm cách dối gạt các lãnh đạo hội thánh, tức là các sứ đồ. Như anh biết, nhiều tín đồ thời đó thực hành việc bán đi tài sản riêng, rồi đem tiền đó đến hội thánh để cho các sứ đồ chia cho mọi người, hầu chẳng ai bị thiếu thốn.
Và trong đó ghi lại đôi vợ chồng là Anania và Sapphira cũng làm như vậy.
Nhưng hai người đã nói dối về việc bán gia tài của mình, và dĩ nhiên là Đức Chúa Trời đã hình phạt họ. Trước hết là Anania ngã chết, và rồi sau đó là Sapphira, vợ của ông. Chi tiết này về sự việc đã được ghi lại rất là rõ trong chương 5 của sách Công Vụ. Nhưng anh cũng có thể đọc luôn các chương 4 và chương 6 sẽ rõ hơn. Hai vợ chồng đã to đập với nhau, nói dối như vậy để có thể giữ lại một số tiền cho mình.
Như vậy là ngay trong hội thánh đầu tiên cũng đã có những rắc rối về tiền bạc rồi, phải không anh?
Đúng vậy. Người ta tìm cách gian lận để làm sao khỏi phải dâng cho Chúa tất cả những thứ mình hứa nguyện. Và thế là họ gặp rắc rối. Điều này có trong đời sống chúng ta không? Nếu có, chúng ta cần phải giải quyết tận gốc những tội lỗi loại này và ăn năn với Chúa.
Còn điểm thứ tư mà chúng ta có thể rút ra từ hội thánh ban đầu là gì vậy anh Thân?
Đó là sự thờ phượng lớn. Họ chúc tụng Đức Chúa Trời, họ đặt hết tâm lòng mình vào đó. Đây không chỉ là điều gì đó máy móc, họ thực hiện theo quán tính, theo thói quen, mà đây đích thực là đặt Đức Chúa Trời làm trung tâm đời sống, tôn Ngài lên trên hết, dâng lên Ngài lời chúc tụng, sự vinh hiển, tôn trọng.
Trong câu 1 của sách Công Vụ chương 8, tôi thấy có nói đến sự bất hại lớn. Tôi nghĩ đây là một điểm đáng lưu ý về hội thánh ban đầu.
Rất chính xác. Những người theo Chúa biết mình sẽ bị bất hại. Điều này là sự thật. Tôi nghĩ trong số những thính giả đang nghe đài trên thế giới cũng đang chịu bất hại vì đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi biết ở nhiều nước có những người phải bị tù tội vì tin Chúa. Những tín đồ của hội thánh thế kỷ đầu tiên bị treo trên thập hình. Theo sử sách ghi lại, có những người bị quăng cho thú dữ, như sư tử chẳng hạn, xé xác. Người ta xem việc tra tấn cơ đốc nhân như vậy là trò đùa.
Tôi thì cũng có đọc các tài liệu cho biết một số bị thiêu chết vì đức tin của mình nữa anh.
Và nhiều cách khác nữa, cho nên tôi thấy chúng ta cần tự hỏi, tôi đã phải chịu khổ gì về đức tin của mình? Có thể chúng ta bị người ta cười nhạo sau lưng. Có thể ai đó đã chế giễu chúng ta khi chúng ta đứng lên bên vực Chúa của mình. Có thể người ta trêu chọc chúng ta, gọi chúng ta là có thái độ đạo đức hơn người. Hoặc cũng có thể chúng ta đã bị bắt hại nặng nề hơn nữa. Dầu cách nào thì chúng ta là người được phước. Và đó là một trong những đặc điểm của hội thánh ban đầu thời Tân Ước.
Hội thánh một số nơi ngày nay cũng vậy thôi nè. Tôi có nghe những nơi nhiều tín đồ bị đốt nhà, phải chạy ra khỏi nơi trú ngụ của mình, và cũng có nhiều người bị tù tội nữa đó anh.
Cho nên sự bất hại là có thật. Có thể nói nơi nào có con dân Chúa thì nơi đó có sự bất hại.
Yeah.
Quỷ vương Satan chưa chết, nó vẫn tích cực hoạt động và nó muốn hủy diệt hội thánh. Dĩ nhiên là nó không thể làm được việc này, nhưng chúng ta cần ý thức rằng sẽ có hoạn nạn và bất hại.
Yeah. Đây là điều mà Chúa Giê-xu đã nói trước cho các môn đệ của Ngài. Những người theo Chúa sẽ bị bất hại bằng cách này hoặc là cách khác.
Nhưng nếu đọc tiếp sách công vụ, thì chúng ta sẽ thấy một đặc điểm khác đáng khích lệ, đó là sự vui mừng lớn.
Wow, thật là tuyệt vời. Như vậy là giữa cơn bất hại mà vẫn có sự vui mừng hả?
Đúng vậy anh. Hội thánh được tràn ngập niềm vui của Đức Chúa Trời, không chỉ trong dâng hiến mà trong cả sự cầu nguyện, thờ phượng, ca ngợi Chúa và trong khi dự tiệc thánh. Đây chính là sự vui mừng Đức Chúa Trời ban cho dân của Ngài.
Để tôi điểm lại xem chúng ta đã nói qua mấy đặc điểm của hội thánh ban đầu rồi.
Yeah.
Trước hết là quyền năng lớn, kế đến là ân hậu lớn, sau đó là những nỗi kinh sợ lớn, thứ tư là sự thờ phượng lớn, và thứ năm là cơn bách hại lớn. Vậy còn đặc điểm gì nữa không anh?
Đó là số lượng lớn.
Chắc anh muốn nói với số người tin nhận Chúa chứ gì?
Đúng vậy. Số người tin Chúa tăng từ 3.000 vào lễ ngũ tuần, sau đó lên 5.000, và rồi trong chương 5 câu 14 cho biết là số những người tin Chúa càng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm. Ngày nay Đức Chúa Trời cũng có thể làm như vậy. Chúng ta không biết Ngài làm cách nào, nhưng có điều chắc chắn là Ngài muốn nhiều người được cứu.
Nhưng để được như vậy thì người tin Chúa cũng phải tích cực rao giảng tin lành về Chúa cứu thế nữa chứ anh?
Đương nhiên. Cho nên tôi hy vọng là hết thảy chúng ta thuộc hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta cần lưu ý những đặc điểm này về hội thánh ban đầu trong sách công vụ, hết lòng cầu nguyện, hết lòng cam kết, hết lòng phục vụ tôn cao Chúa, đặt Ngài làm trung tâm mọi sự thì Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ khích lệ chúng ta và khiến hội thánh của Ngài tăng trưởng.
Dầu mỗi hội thánh địa phương có thể khác nhau về tổ chức, về hình thức sinh hoạt, về nghi thức thờ phượng và nhiều điều khác nữa, nhưng điều quan trọng là hội thánh phải có quyền năng của Đức Chúa Trời, phải có lòng yêu thương nhau, phải khiến người ta kính sợ vì sự thánh khiết, phải hết lòng tôn cao Chúa và phải có sự vui mừng của Đức Thánh Linh.